là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Sau mục điểm báo và phần tin quốc tế, chúng tôi sẽ giới thiệu tấm gương Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Ông không chỉ là người nhiệt tình trong công tác hội mà còn là điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương. Cuối chương trình là chuyên mục pháp luật về cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Hiện nay qua rà soát toàn tỉnh vẫn còn trên 2.100 gia đình người có công cần được hỗ trợ nhà ở. Để hỗ trợ làm nhà ở cho người có công trong giai đoạn 2, 2017-2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1441 hỗ trợ làm nhà cho 1.147 ngôi nhà, cho người có công với cách mạng, trong đó làm mới 722 nhà, sửa bổ chữa 425 nhà với tổng kinh phí là 37.380.000.000 đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các ngành chức năng và các huyện, thị, thành phố lập kế hoạch đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, đặc biệt ưu tiên các đối tượng đặc biệt khó khăn về nhà ở trong đề án đã được phê duyệt, tiếp tục huy động nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa và các nguồn xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp để hỗ trợ làm nhà cho các đối tượng người có công khó khăn về nhà ở mới phát sinh, phấn đấu hoàn thành hỗ trợ làm nhà ở cho người có công theo đúng kế hoạch đã đề ra.
Huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết vụ đông năm 2016, triển khai sản xuất vụ đông năm 2017. Vụ đông năm 2016, huyện Lục Yên gieo trồng được hơn 1.700 ha. Trong đó, cây ngô trồng được gần 800 ha, năng suất đạt 30,5 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt trên 2.400 tấn, khoai lang hơn 260 ha, sản lượng đạt gần 1.300 tấn, rau đậu các loại đạt trên 7.000 tấn. Tổng giá trị sản phẩm cây vụ đông năm 2016 ước đạt 80 tỷ đồng. Vụ đông năm 2017, huyện Lục Yên phấn đấu gieo trồng 1.645 ha, bao gồm cây ngô đông 780 ha, trong đó ngô trên đất hai vụ lúa là 500 ha, ngô trên đất sồi soi bãi 280 ha, khoai lang 305 ha, rau đậu các loại 560 ha. Để hoàn thành sản xuất cây vụ đông năm 2017, huyện Lục Yên đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa với phương châm xanh nhà hơn già đồng, tập trung và đẩy nhanh tiến độ làm đất, áp dụng các biện pháp làm đất tối thiểu, thực hiện phương châm sáng lúa chiều ngô, chỉ đạo gieo trồng các loại cây vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất.
Đến nay, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã thu hoạch được hơn 80% diện tích lúa mùa, sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 3.900 tấn. Thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực chỉ đạo bà con nông dân thu hoạch lúa mùa làm đất sản xuất vụ đông theo đúng kế hoạch, cơ cấu giống đã đề ra. Theo đó, vụ đông 2017-2018, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu trồng 620 ha cây rau màu. Để hoàn thành kế hoạch đã đề ra từ cuối tháng 8 năm 2017, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn các địa phương tuyên truyền hướng dẫn bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa 2017, tạo quỹ đất trồng cây vụ đông, đồng thời tuyên truyền sâu rộng kế hoạch sản xuất vụ đông đã xây dựng trên hệ thống đài truyền thanh truyền hình thị xã, loa truyền thanh 7 xã phường, chỉ đạo các tổ chức đoàn hội vận động hội viên sản xuất cây vụ đông bằng các giống ngô nếp và rau màu có giá trị kinh tế chất lượng cao như ngô nếp tím Fancy 111, MX4, súp lơ xanh, su hào, bắp cải, cà chua Pháp, Mỹ.
8 tháng qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp nhận và giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp cho trên 1.200 lượt người, trong đó có 689 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng. Ngoài ra, trung tâm còn đẩy mạnh các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh, thông tin về thị trường lao động, tư vấn định hướng nghề nghiệp, tuyển dụng và giới thiệu việc làm tại các cơ sở. Tổ chức 9 lớp đào tạo nghề cho trên 270 lao động với các ngành nghề như kỹ thuật trồng nấm, trồng cam, chăn nuôi thú y, tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 7.000 lượt người. Hiện nay, trung tâm đang tiếp tục khai thác cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối phỏng vấn trực tuyến với sàn giao dịch việc làm với các tỉnh, tăng cường công tác khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp để tư vấn kịp thời chính xác cho người lao động.
8 tháng năm 2017, đội quản lý thị trường số 5 huyện Yên Bình đã kiểm tra kiểm soát 86 vụ, qua đó đã phát hiện và xử lý 65 vụ vi phạm trong hoạt động gian lận thương mại như vận chuyển hàng lậu, hàng giả, vi phạm trong kinh doanh mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng các sản phẩm đồ chơi trẻ em độc hại, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật. Lực lượng quản lý thị trường huyện Yên Bình đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 100 triệu đồng, cùng với tiền bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước trên 230 triệu đồng, giá trị hàng giả kém chất lượng tiêu hủy trên 120 triệu đồng. Từ nay đến hết năm 2017, đội quản lý thị trường số 5 huyện Yên Bình sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát giá cả thị trường, tiếp tục duy trì công tác kiểm tra xử lý đối với các hành vi vận chuyển khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép trên địa bàn, đẩy mạnh kiểm tra việc lưu thông buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ quyền và lợi ích cho người tiêu dùng và người sản xuất. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy chi thường xuyên vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi ngân sách và tiếp tục có tốc độ tăng nhanh. Điều này làm giảm nguồn lực chi trả nợ công, dẫn đến nguy cơ các khoản nợ công đến hạn nhưng thiếu tiền chi trả phải đảo nợ mà nhiều người như cơ quan đã nhắc tới trong thời gian qua. Lũy kế 8 tháng năm nay, chi ngân sách nhà nước lên tới 793,56 nghìn tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên là 585,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, chi thường xuyên quá lớn góp phần không nhỏ làm tăng nợ công cả về tỷ lệ lẫn số tuyệt đối, đe dọa trực tiếp tới an ninh tài chính quốc gia. Tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiền vừa yêu cầu Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội phát văn bản thông báo với Chính phủ về tình trạng nợ công sắp chạm ngưỡng tối đa được phép. Điều đó cho thấy sự cấp bách trong việc phải tìm mọi cách hữu hiệu để phòng chống thất thoát, tăng hiệu quả chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là trong chi thường xuyên, phần chi đang chiếm tỷ lệ lớn nhất, góp phần giảm áp lực chi, tăng nguồn lực trả nợ công. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, nước ta đang ở vị trí thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu do chỉ tham gia những khâu mang lại giá trị gia tăng thấp, chủ yếu là lắp ráp gia công. Báo Nhân dân chỉ ra vấn đề chính của doanh nghiệp Việt Nam là thiếu kỹ năng lao động, quản lý, ít đổi mới công nghệ, khó tiếp cận tài chính, thiếu tính lan tỏa từ đối tác nước ngoài đến doanh nghiệp trong nước. Mới đây, Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam công bố hai báo cáo Việt Nam trước ngã rẽ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu thế hệ mới và nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, được đánh giá có nhiều nhận định, khuyến nghị quý báu để chính phủ các bộ ngành nỗ lực hành động mạnh mẽ, cải cách sâu rộng đồng bộ giúp Việt Nam có thể tham sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các báo cáo đã chỉ ra Việt Nam cần có những cách tiếp cận mới, đưa ra khung chính sách mới bằng cách tiếp tục hội nhập, cải cách trong nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thể chế, cải cách doanh nghiệp nhà nước để nguồn lực được phân bổ hiệu quả. Chuyển sang các thông tin về giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, giả sử có một cuộc khảo sát phụ huynh học sinh với câu hỏi e ngại gì nhất về giáo dục Việt Nam hiện nay, hẳn phần lớn câu trả lời sẽ là sự mất ổn định, thay đổi liên tục. Vài năm nay năm nào cũng hết đổi mới, lại mới đổi, hết cải tiến lại điều chỉnh. Đến chính những người trực tiếp làm công tác tuyển sinh ở các trường đại học, trường trung học phổ thông còn không theo kịp, huống hồ là học sinh. Với nhân đề năm học mới sợ đổi mới trên báo Thanh Niên viết. Hết tách rồi nhập kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh đại học. Xong 3 trong 1 lại chuyển thành 2 trong 1. Cho đăng ký nguyện vọng trước khi thi tuyển sinh đại học đổi thành sau khi biết kết quả mới được đăng ký. Rồi trở lại được đăng ký trước điều chỉnh sau khi biết kết quả thi. Điều kiện đăng ký nguyện vọng cũng thay đổi xoành xoạch, hết giới hạn trong từng trường lại mở rộng ra đến vô hạn. Theo bài báo, đổi mới là điều cần thiết nhưng quan trọng là cần có lộ trình và thực hiện bài bản, khoa học và phải hỏi ý kiến của người học, vì người học là trung tâm, chứ không phải cứ xoay vòng thay đổi liên tục để rồi đôi khi lại quay về cái cũ. Điều này không chỉ gây ra sự bất ổn định cho một nền giáo dục mà còn khiến học sinh, phụ huynh luôn bất an trước mỗi năm học mới. Cùng với những thay đổi đến chóng mặt trong thi cử thì tình trạng lạm thu trong các nhà trường là vấn đề được dư luận quan tâm. Lạm thu là chuyện cũ rích bởi nó sinh ra từ mấy chục năm trước, dù có chống cách nào nó vẫn sống khỏe và cứ mỗi đầu năm học nó lại được làm mới, có khi làm mới một cách ngoạn mục. Chuyện phụ huynh học sinh trường tiểu học Chu Văn An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang chia sẻ trên mạng xã hội danh sách các khoản thu của trường với dòng cuối. Ta cần có 16 triệu 738 ngàn đồng, làm nóng dư luận mấy ngày qua. Chuyện trường trung học cơ sở Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, khối lớp 9 lạm thu lên tới 20 khoản thu với số tiền hơn 9,1 triệu đồng. Trong khi nhiều nước trên thế giới ở bậc phổ thông đa số được miễn học phí thì nước ta chủ trương phổ cập đến bậc trung học cơ sở nhưng vẫn thu học phí và tăng học phí gần như hàng năm nhưng vẫn bắt phụ huynh đóng những khoản vô lý. Với tình trạng lạm thu phức tạp như hiện nay, lạm thu đã như căn bệnh mãn tính cứ hoành hành bất chấp các loại thuốc đặc trị. Nếu không có giải pháp căn bản hợp lý thì việc chống lạm thu dù cố gắng đến mấy cũng chỉ là hình thức. Năm 2010, khi vấn đề lạm thu được chất vấn gay gắt trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục khi ấy là ông Phạm Vũ Luận đã trả lời ngắn gọn thế này: Ủy ban nhân dân tỉnh thành là cấp có nhiệm vụ quản lý việc thu chi học phí, lệ phí và các khoản thu hợp pháp khác. Quả bóng đã được đá bay về phía các địa phương và vì thế lạm thu vẫn cứ là chuyện mỗi đầu năm. Vẫn là thứ văn rất cũ như là khoản thu tự nguyện, hội cha mẹ học sinh đề xuất và những kỷ lục về lạm thu đầu năm học liên tục bị phá bỏ. Trường Minh Tân 9,1 triệu, trường Đặng Cương 10,1 triệu, rồi trường Chu Văn An ta cần có 16,7 triệu. Và chưa chắc đó đã là con số cuối cùng. Năm ngoái ở Nghệ An có tới 1.900 học sinh bỏ học. Ngay tại đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hơn 5.000 học sinh cũng phải bỏ ngang. Thưa các thầy hiệu trưởng, các thầy, giám đốc sở và cả các thầy ở Bộ Giáo dục Đào tạo, không biết các thầy có còn thương xót những đứa trẻ phải bỏ học vì quá nghèo trước những khoản thu choáng váng đầu năm hay không?
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Phát biểu ngày 12 tháng 9, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên vừa được thông qua chỉ là một bước rất nhỏ so với những gì sẽ phải xảy ra để giải quyết chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trả lời phóng viên trước buổi gặp với Thủ tướng Malaysia Najib Razak, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: chúng tôi nghĩ đây mới chỉ là một bước rất nhỏ, không phải là vấn đề lớn. Tôi không biết nó có tác động gì không, nhưng chắc chắn có được phiếu bầu của 15 thành viên là một điều tuyệt vời. Dù vậy, các biện pháp trừng phạt này chưa là gì so với những gì cuối cùng sẽ phải xảy ra. Tổng thống Trump trước đó đã cam kết sẽ không cho phép Triều Tiên phát triển tên lửa hạt nhân có khả năng tấn công Mỹ. Trong khi đó, Mỹ cũng đang tăng cường sức ép với Nga và Trung Quốc để hai quốc gia này có hành động nghiêm túc trong việc trừng phạt và ngăn chặn Triều Tiên phát triển tên lửa và hạt nhân. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cảnh báo, nếu Trung Quốc không tuân thủ các biện pháp trừng phạt mới, Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt bổ sung đối với họ và ngăn chặn họ tiếp cận hệ thống đồng đô la Mỹ và đồng tiền quốc tế. Ngày 12 tháng 9, trong chuyến thăm trại tị nạn của người Rohingya kể từ khi cuộc khủng hoảng nhân đạo bùng phát hồi cuối tháng trước, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã kêu gọi chính phủ Myanmar cho phép hàng trăm người Rohingya trốn chạy khỏi xung đột quay trở về một cách an toàn. Thủ tướng Bangladesh cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế dành sự hỗ trợ cho người Rohingya. Các quốc gia khác bao gồm Mỹ cũng kêu gọi Myanmar chấm dứt tình trạng bạo lực ở bang miền Tây Rakhine. Hội đồng báo Liên Hợp Quốc muốn giải quyết vấn đề này cùng với Anh và Thụy Điển bằng một cuộc họp khẩn. Trong khi đó, quân đội Myanmar cho biết các cuộc càn quét chỉ nhằm vào các chiến binh nổi dậy chứ không nhắm vào dân thường. Phát ngôn viên của Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi cho biết chính phủ nước này đã chia sẻ mối quan ngại của cộng đồng quốc tế, đồng thời khẳng định các lực lượng an ninh đã làm tất cả để kiềm chế và thực hiện mọi biện pháp để tránh thương vong. Ngày 12 tháng 9, các tổ chức công đoàn của Pháp đã phát động cuộc bãi công và biểu tình trên quy mô toàn quốc để phản đối việc chính phủ cải cách luật lao động. Làn sóng biểu tình mới được coi là một thách thức không nhỏ đối với Thủ tướng Pháp Emmanuel Macron trong việc đẩy nhanh cải cách qua việc sử dụng các sắc lệnh. Khoảng 400.000 người lao động Pháp đã tham gia bãi công tại 180 thành phố trên cả nước. Cảnh sát Pháp cho biết chỉ riêng tại đường phố ở thủ đô Paris đã có khoảng 24.000 người tuần hành, trong khi con số tổ chức công đoàn Pháp đưa ra là 60.000 người. Xung đột đã xảy ra ở thủ đô Paris khi 300 thanh niên xô xát với cảnh sát. Buộc cảnh sát phải sử dụng đạn hơi cay và vòi nước cao áp để ổn định tình hình. Nhiều vụ xung đột cũng đã xảy ra ở các thành phố khác. Ngày 31 tháng 8, chính phủ Pháp đã công bố kế hoạch cải cách luật lao động, trong đó nhấn mạnh 36 biện pháp cải cách được đưa ra đều nhằm mục đích tăng cường đảm bảo an toàn, tự do và bình đẳng cho người lao động. Tuy nhiên, tổ chức công đoàn Pháp cho rằng việc cải cách sẽ khiến quyền lợi của người lao động bị thu hẹp và khiến họ phải sống trong tình trạng bấp bênh không ổn định. Ngày 12 tháng 9, theo giờ địa phương, truyền thông Mỹ cho biết bão Irma sau khi đổ bộ bang Florida đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Theo giới chức Mỹ, sức tàn phá của bão Irma tại Florida còn nghiêm trọng hơn siêu bão Harvey khi đổ bộ vào bang Texas và Louisiana. Chính vì vậy, công tác khắc phục sau bão còn gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian. Ngày 12 tháng 9, chính quyền bang Florida bắt đầu cho phép người dân Florida trở về nhà sau bão. Tuy nhiên, người đứng đầu bang Florida cũng khuyến cáo người dân nên cẩn trọng vì có rất nhiều ngôi nhà bị phá hủy, đặc biệt là tại khu vực Florida Keys. Khoảng 1/4 công trình kiến trúc trên bán đảo Florida Keys bị bão phá hủy. Ngoài ra, gần 600 căn nhà khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ Hà Lan cùng ngày cho biết bão Irma đã khiến 200 người dân trên đảo Saint Martin có khả năng mất tích, đồng thời phá hủy gần 1/3 các tòa nhà, làm hư hại hơn 90 nhà cửa trên đảo này. Cơ quan này cũng đang tăng cường các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Thưa quý vị và các bạn, Không chỉ là người chủ tịch hội năng nổ nhiệt tình trong công tác hội, ông Đỗ Văn Mỹ, chủ tịch hội người cao tuổi xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, còn được biết đến là một tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương với mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập trên 100 triệu đồng một năm. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ để nghe ông chia sẻ về kinh nghiệm làm giàu của mình qua phóng sự sau. Năm 2000, ông Đỗ Văn Mỹ về nghỉ hưu sinh sống tại thôn Bình Trà, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Mặc dù là thương binh hạng 3/4, nhưng ông Mỹ luôn luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của địa phương. Do đó, năm 2002, ông được nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Bảo Hưng. 15 năm giữ vai trò này, bằng tinh thần và trách nhiệm của mình, ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từng bước đưa phong trào của hội ngày càng lớn mạnh. Ông Mỹ nói.
Bây giờ thì thực tế mà nói thì nếu mà là một người cao tuổi thì xác định là tuổi nó cao rồi, sức yếu rồi, bây giờ phụ thuộc gia đình là một cái, thứ hai mình còn sức khỏe, ngày nào thì làm ra của cả vật chất để đỡ cho con cháu nó đang ở với mình là đỡ vất vả.
Một ngày làm việc của ông Đỗ Văn Mỹ thường bắt đầu từ việc đi lấy lá sắn về cho cá ăn. Với diện tích mặt nước 5.000 m2, ông tập trung nuôi các loại cá chấm cỏ, cá mè và cá rô phi đơn tính. Bằng phương pháp nuôi khoa học, áp dụng các kỹ thuật nuôi an toàn, mỗi năm gia đình ông thu trên 30 triệu đồng sau khi trừ các chi phí. Không chỉ vậy, do nhận thấy thị trường tiêu thụ gà ta thả đuôi rất lớn và ổn định, do vậy ông bàn với gia đình đầu tư thêm nuôi gà. Với cách nuôi chỉ dùng chủ yếu là ngô sắn và thóc làm thức ăn cho gà, nên gà của gia đình ông có chất lượng cao. Các thương lái vì thế mà rất tin tưởng, thường tìm đến tận nhà để thu mua. Năm 2016, gia đình ông đã xuất bán gần 500 con gà, thu lãi hơn 30 triệu đồng. Ông Mỹ cho biết thêm.
Sáng nay ra là lúc nào tôi dậy sớm, từ 3:30. Đấy. Thế rồi thái chuối, rồi cho gà, cho lợn, xong đó vợ con mới dậy. Thế còn các con nó dậy thì mình cũng phải động viên nó, chứ mình không thể nể vào công tác được. Thế mà tôi đang công tác nhưng mà tranh thủ những thời gian nào nghỉ thì vẫn là có thời gian chủ nhật, thôi lúc 7 nghỉ vẫn là tham gia. Có thể tôi vẫn đi phun thuốc. Thế xin báo cáo với chị, đây là sức khỏe yếu nhưng mà vẫn đi phun thuốc, vẫn giúp cho các con được. Bây giờ các cháu nó làm được như vậy thì nó mới có điều kiện.
Không chỉ tập trung phát triển chăn nuôi, ông Mỹ còn là người đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng với trên 3 hectare đồi rừng quanh nhà. Trước đây được ông Mỹ sử dụng để trồng cỏ, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2007, ông quyết định phá toàn bộ diện tích trồng cỏ để thay thế bằng giống cây lâm nghiệp như keo và bồ đề. Qua quá trình chăm sóc cẩn thận, cùng với việc áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật, nên diện tích rừng sau khi trồng cây phát triển đều và bước đầu đã cho thu nhập. Hiện nay với diện tích này, mỗi năm khai thác luân phiên cũng mang lại cho gia đình ông nguồn thu trên 20 triệu đồng. Đối với ông Mỹ, làm không chỉ để tăng thu nhập mà đó còn là quãng thời gian để ông rèn luyện sức khỏe, đồng thời là tấm gương cho con cháu noi theo. Ông Mỹ chia sẻ.
Cái yếu tố mà khi làm công việc trong gia đình là mình phải quyết tâm, là một. Cái thứ hai là phải có kế hoạch. Cái thứ ba là phải có sức khỏe. Mình phải noi gương thì trong gia đình các con nó mới noi theo. Ví dụ chẳng hạn là ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ là mình phải đều có giờ giấc. Đến nơi trốn thì các con nó mọc theo. Chứ bây giờ mình cậy là cha là con mà cứ ngủ, trưa thì không dậy sớm mà không tích cực thì con cái nó cũng theo thôi. Nên là mình phải thức khuya dậy sớm đảm bảo ngay thời việc nơi trốn là các con nó sẽ phục.
Với mô hình phát triển kinh tế như hiện nay, gia đình ông Đỗ Văn Mỹ là địa chỉ tin cậy cho nhiều hội viên trong và ngoài thôn đến tham quan và học hỏi. Đến đây họ không chỉ được chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh mà còn được hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế tạo việc làm. Qua đó nhiều gia đình đã thoát được nghèo, xây dựng kinh tế gia đình vững chắc, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Trần Quốc Vượng, Phó trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với tôi hôm nay được đến thăm mô hình gia đình nhà ông Đỗ Văn Mỹ thì tôi cảm thấy là ông Đỗ Văn Mỹ là người thương binh 3/4, mặc dù tuổi đã cao nhưng với cái tinh thần trách nhiệm làm người trụ cột trong gia đình cũng như là người chủ tịch hội thì tôi thấy được là bản thân ông Mỹ là rất là năng nổ, nhiệt tình. Đặc biệt là trong cái mô hình nhà ông là một cái mô hình là tổng hợp. Đấy, vườn ao chuồng rồi là cây công nghiệp rồi là làm các dịch vụ. Thực sự đây là một cái tấm gương điển hình cho người cao tuổi của xã nói chung và người cao tuổi của tỉnh Yên Bái nói chung. Ông với cái tinh thần đó thì tôi thấy là ông rất xứng đáng với tuổi cao gương sáng, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu trong gia đình nói theo.
Bận rộn với công việc của gia đình, nhưng ông Đỗ Văn Mỹ chưa khi nào bỏ quên vai trò là người đứng đầu hội người cao tuổi xã Bảo Hưng. Những hoạt động của hội dù lớn hay nhỏ, dù đơn giản hay phức tạp, cũng luôn được ông ghi chép lại cẩn thận. Ông luôn cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm của mình. Tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác người cao tuổi để phong trào của hội ngày càng phát triển. Và sau khi kết thúc mọi công việc của gia đình, cũng là lúc ông cùng với chiếc xe đạp cũ đã gắn bó gần 20 năm lại rong ruổi trên các con ngõ đến từng nhà hội viên tuyên truyền vận động hội viên, thực hiện tốt các quy định của hội, phấn đấu phát triển kinh tế gia đình, động viên con cháu, lao động sản xuất, tham gia những việc có ích cho xã hội, xứng đáng với vai trò tuổi cao, gương sáng. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 86 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, với nhiều thay đổi về đối tượng và mức miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo, vùng dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách cũng như giảm thiểu các thủ tục hành chính trong việc làm hồ sơ xin miễn giảm hỗ trợ chi phí học tập. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nội dung của nghị định này trong chương trình hôm nay, ông Luyện Hữu Trung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái sẽ thông tin về nội dung của nghị định này ngay sau đây.
Vâng, trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay. Thưa đồng chí, là sau một thời gian triển khai thực hiện là nghị định số 86 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 cho đến thời điểm này, thì cái việc thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những cái thuận lợi cũng như là những cái khó khăn như thế nào?
Nghị định số 86 năm 2015 của Chính phủ thì đã kế thừa và điều chỉnh các cái nghị định số 49 năm 2010 cũng như là nghị định số 74 năm 2013, nên đã hạn chế tối đa các cái khó khăn trong việc triển khai thực hiện. Sở Giáo dục Đào tạo thì đã tham mưu với Hội đồng dân và Ủy ban nhân tỉnh ban hành nghị quyết số 38 ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng dân tỉnh và quyết định số 33 ngày 7 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân tỉnh về chế độ chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập theo nghị định số 86 của Chính phủ. Do vậy, việc thực hiện cái thủ tục trình tự miễn giảm đã hết sức thuận lợi. Tuy nhiên thì qua năm đầu thực hiện thì vẫn còn một số cái vướng mắc như sau. Thứ nhất là việc xác định và cấp sổ hộ nghèo của một số địa phương trong tỉnh để làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách này còn chậm, dẫn đến việc xét duyệt và tổng hợp các cái chế độ này chưa kịp thời. Thứ hai là cái chế độ chính sách cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo nghị định 86 cũng như các cái thông tư hướng dẫn của các bộ ngành thì không quy định rõ việc cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều hay là nghèo về thu nhập. Phải đến tận ngày 6 tháng 12 năm 2016 thì Bộ Tài chính có công văn số 17.332 về việc thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Và theo đó thì cái chế độ chính sách cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh chỉ áp dụng đối với các cái đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo về thu nhập. Do vậy là tất cả các chế độ chính sách đã được duyệt ở các cơ sở giáo dục đã phải duyệt lại.
Vâng, xin đồng chí cho biết những cái quy định cụ thể về việc miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với từng đối tượng theo quy định tại nghị định số 86 năm 2015 của Chính phủ.
Căn cứ cái điều 7, điều 8, điều 10 quy định về miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được quy định tại nghị định số 86 năm 2015 của Chính phủ đã quy định cụ thể như sau. Thứ nhất là cái đối tượng được miễn học phí bao gồm người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Thứ hai là trẻ em học mẫu giáo và học sinh sinh viên bị tàn tật, khuyết tật, có khó khăn về kinh tế. trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, những người từ đủ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 5 Nghị định 136 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, văn bằng thống nhất. Các trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Các trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và chiến sĩ, binh sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển, kể cả học sinh hệ cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên. Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, các cái trường dự bị đại học và khoa dự bị đại học. Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Người học các chuyên ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Thứ hai là những cái đối tượng được miễn giảm học phí thì có hai loại. Thứ nhất là các đối tượng được miễn giảm 70% học phí thì gồm có học sinh, sinh viên các cái ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa nghệ thuật công lập và ngoài công lập, một số cái nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp, trẻ em học mẫu giáo, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, không phải là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng điều kiện có kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Thứ hai là các cái đối tượng được miễn giảm 50% học phí thì bao gồm là trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc các bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. Trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Về cái đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập thì bao gồm trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật, có khó khăn về kinh tế. Thứ hai là trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Bước vào năm học 2017-2018 thì Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã có những cái hướng dẫn cụ thể như thế nào trong việc triển khai Nghị định số 86 năm 2015 của Chính phủ cũng như là những cái văn bản của tỉnh Yên Bái quy định về mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập.
Bước vào năm học 2017-2018 thì Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã chỉ đạo tất cả các cái cơ sở giáo dục và đào tạo trong toàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc cái chế độ miễn giảm học phí theo Nghị định số 86 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cái chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Thực hiện mức thu học phí theo các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại quyết định số 33 ngày 7 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và đặc biệt là hướng dẫn việc thực hiện đối tượng miễn giảm học phí theo công văn số 9855 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các cái công văn số 17332 ngày 6 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Riêng đối với giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì ngoài cái việc thực hiện các quy định nêu trên thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì thực hiện chính sách miễn học phí theo khoản 8 nghị quyết số 46 ngày 9 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.